Phật. Hôm nay nhân dịp mà khánh thành cái điện Quan Âm, cũng như rằng là có cái khóa xuất gia gieo duyên, cho nên tôi cũng muốn giải thích quanh cái vấn đề mà về Quan Thế Âm, cũng giống như là cái vấn đề rằng là gieo duyên cộng với lại là xuất gia. Thì chúng ta cũng hiểu một cái vấn đề rằng là thực chất đó, thì Quan Thế Âm Bồ Tát đó mà có xuất hiện ở nơi đời á, thì cũng chỉ vì một mục đích thôi, đó là cái vấn đề thực sự mà nói, đó là vấn đề mà cứu khổ, cứu nạn một cách triệt để. Thì cái sự cứu khổ, cứu nạn một cách triệt để đó chính là xuất gia. Tại vì chúng ta cũng hiểu một vấn đề rằng là cái khổ, cái nạn đó là một cái cảnh giới. Cái khổ nạn đó là một cái cảnh giới, cho nên nếu mà chúng ta mà ra khỏi cái cảnh giới của khổ nạn nói trên đó thì có nghĩa rằng là chúng ta được cứu thoát. Và chúng ta cũng không có thể nào cứ mãi mà ngâm mình ở trong cái cảnh giới khổ nạn đó mà chúng ta có thể được an lành. Thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy ngay sự thực là ở trên các xứ sở, ở những cái vùng Trung Đông chẳng hạn, có chiến tranh khốc liệt xảy ra, thì dân chúng đó mà có muốn mà thoát khổ, thoát nạn, thì đương nhiên họ phải di cư ra khỏi cái vùng chiến tranh nói trên. Họ không thể nào cứ mà chôn mình ở trong những cái thành phố đổ nát và chiến tranh đó, rồi nhờ vào cầu nguyện không thôi mà họ có thể được an lành. Và cái cách an lành của họ là chính là cái an lành thiết thực nhất, không phải là ngồi trong cái cảnh mà dầu sôi lửa bỏng đó cầu nguyện, mà là phải lìa bỏ nó ra đi. Thế cứ tránh xa cái cảnh đó thì tự dưng ra là nó an mà thôi. Như vậy thì có thể nói rằng là cái sự cứu khổ, cứu nạn của Quan Thế Âm không phải là một sự mà gọi là cứu trợ, tức là đến cái vùng có chiến nạn, xong rồi thì cho người ta áo giáp, cho người ta mũ sắt, xong rồi thì chấm dứt ở đó. Mà cái đó thì gọi là cứu trợ, tức là có nghĩa là không có đưa người ta ra khỏi cái vùng mà khổ nạn, mà người ta vẫn ở yên trong vùng khổ nạn, rồi thì mình sẽ cho người ta các thứ để làm sao sống trong cái vùng mà khổ nạn nơi trên đó. Thì như thế được gọi là cứu trợ. Còn nếu mà như cái vấn đề là cứu khổ mà thật sự đó, thì đem người ta ra khỏi cái cảnh khổ, cứu thoát người ta đó, thì là tính những cái phương pháp mà làm thế nào người ta có thể là thoát ra khỏi những cái cảnh khổ đó, di người ta ra khỏi, tức là nói là đưa người ta ra khỏi. Thì khi mà gọi là làm thế nào đưa những cái người mà dân ở những cái vùng khổ đó, vùng chiến nạn, vùng tai ương, vùng thiên tai nói trên đó, vùng hỏa hoạn, vùng lũ lụt chẳng hạn, đưa người ta ra khỏi những cái vùng như thế, gọi là di chuyển người ta đi, di chuyển người ta từ cái chỗ này, từ cái chỗ khổ sang cái chỗ bình an, thì như thế đó mới là cứu. Còn cứ để người ta ở yên trên những cái nóc nhà, ở những vùng lụt lội, hay là ở trong những cái vùng lửa dữ, xong rồi thì ném lương thực và đồ ăn xuống thôi á, thì người ta vẫn tiếp tục phải sống để chịu khổ. Còn nếu đem người ta ra khỏi những cái vùng nơi trên đó, đó thì có nghĩa rằng là chấm dứt mọi cái khổ cho người ta. Cho nên chúng ta cũng phải hiểu hai vấn đề nói trên đó. Là một cái vấn đề là cứu khổ theo lối cứu trợ, và một cái loại là cứu khổ theo cái lối di tản. Thế thì cái lối mà cứu khổ theo lối di tản đó, thì mới là cái loại rằng gọi là cứu khổ một cách chính xác và có kết quả. Cho nên vì vậy cái sự mà cứu người ta lìa bỏ cái vùng khổ để qua cái vùng an lành, tức là cứu bằng cách di tản. Thì cứu bằng cách di tản nó cũng có nghĩa rằng là mình có thể dùng cái từ gọi là qua bờ bên kia, tức là cái bờ bên này, tức cái cảnh này là một cái cảnh khổ, để đưa làm thế nào đưa người ta qua một cái bờ không có khổ. Thì cái đó cũng có nghĩa là cái từ là qua bờ bên kia. Thì qua bờ bên kia nói theo tiếng Việt thì phải nói dài dòng như vậy, nhưng mà nếu nói theo chữ Hán đó, thì nó gọn lặng, nó rất là gọn gàng, nó có một chữ thôi, tức là độ. Độ có nghĩa là chữ độ đó là có cái nghĩa là từ bên này qua bên kia. Ví dụ như là độ giang, độ hải, tức là qua biển, qua sông. Thành chữ độ có nghĩa là qua, có nghĩa là băng qua. Thành ra vì vậy nó mà Ba La Mật Đa được dịch là độ. Thành ra ví dụ như người ta cũng có thể nói rằng là lục Ba La Mật, nhưng mà người ta nói tắt thì là lục độ. Thành ra vì vậy đạo Phật là đạo độ sinh. Độ sinh tức là có cái nghĩa là làm thế nào cho người ta lìa bỏ cái cảnh của chúng sinh mà lên được một cái cảnh bình an. Cái cảnh bình an đó là cái cảnh của chúng ta có thể nói theo cái quan điểm của Phật giáo Đại Thừa không, là lên được cái cảnh của Bồ Tát Thánh Chúng. Thì cái cảnh mà Bồ Tát Thánh Chúng sống đó thì nó bình an, nó không có khổ. Bây giờ mình cứ ví dụ một cách cho nó cụ thể đi, thì cũng giống như là cái cảnh giới này, cảnh giới Bắc Âu này, cảnh giới Na Uy này, nó đang là một cái cảnh giới vô chiến vô sự, mà vô can vô qua, tức là không có can qua, không có chiến tranh, không có khổ nạn. Thì bây giờ những cái người mà dân ở cái vùng khổ nạn kia đó, mà nếu mà họ được về đây định cư thì họ thoát khổ, thoát nạn. Cái dân ở những cái vùng khổ nạn. Thế thì cái xứ này không có chiến tranh, không có bom rơi lạc đạn gì hết á, thì nó bình an. Thì cái cảnh giới của Bồ Tát đại loại là giống như vậy, tức là bình an. Thế thì làm thế nào để đưa chúng sinh đó, từ cái cảnh giới của chúng sinh có thể di cư, di dân về cái cảnh giới tốt đẹp hơn, tức là cảnh giới của Bồ Tát thì là gọi là độ. Độ tức là đưa chúng sinh từ cái cảnh giới của chúng sinh qua cái cảnh giới của cái người độ là Bồ Tát. Như vậy thì Quan Thế Âm muốn cứu khổ cứu nạn chúng sinh thì có cái nghĩa là sẽ đưa chúng sinh về cái cảnh giới của Ngài. Thì cái đó mới là cái ý nghĩa thật sự của cái chữ cứu khổ cứu nạn. Nhưng mà có một cái điều là phiền là bởi vì phần lớn chúng sinh luyến tiếc cái vùng mà gọi là quê của mình ở lâu năm lâu tháng, đó là cái quê hương ta bà này. Cho nên vì như vậy mình chỉ mong là mình được cứu trợ, chứ mình không có mong là mình được cứu một cách được cứu di tản. Thì chúng ta biết rằng khi mà độ là đưa đi thì có nghĩa là đó cũng là di tản một người đi qua một cái vùng khác, thì đó là Ba La Mật Đa là độ, hay còn gọi là vãng sinh, tức là sinh về một cái cảnh giới tốt đẹp hơn. Thế thì trên một cái sự thật vô cùng là chúng ta cũng hiểu rằng như thế đó, thì cái phương pháp mà cứu khổ không phải là chỉ là một phương pháp cầu được cứu trợ, mà là một phương pháp cầu được giải thoát ra khỏi vấn đề đó. Khi mà giải thoát khỏi cái cảnh giới nói trên đó, thì đương nhiên từ đó trở đi mình không cần cái sự cứu trợ nữa. Ví dụ như nếu mà một người mà sống ở những cái vùng mà cứ lụt lội hoài, thì nếu mà họ lên núi họ ở thì từ đó trở đi là họ không bao giờ mà biết gì đến cái cảnh lụt. Nếu họ ở một cái vùng mà chiến tranh, mà nếu mà họ di tản đến những cái xứ mà gọi là hồi nào giờ không biết chiến tranh, giống như là Thụy Sĩ đi chẳng hạn, thì tự dưng ra họ không có bao giờ là nạn nhân của mọi cuộc chiến, thì họ sẽ được bình an. Như vậy thì những cái người nào mà có một cái nhìn sâu xa thì họ sẽ tìm cái cách họ di cư về những cái xứ đó, họ sống, họ lập nghiệp. Thì như thế đó, thì từ đó trở đi đó là họ được bình an và họ không cần phải xin cứu trợ, họ không cần phải chạy nạn, họ không cần phải được giúp đỡ cái gì nữa. Mà lại họ lại trở lại, trở thành một trong những thành viên mà có thể đóng góp và sự giúp đỡ cho những đối tượng ở bờ bên kia. Những cái đối tượng ở cái bờ bên khổ đau. Thế thì khi mà chúng ta hiểu được cái điều đó thì đương nhiên rằng là chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn. Như vậy thì Quan Thế Âm không có nhằm vô vấn đề cứu trợ, mà Quan Thế Âm nhằm vào cái vấn đề rằng là độ. Độ đó là cứu khổ cứu nạn. Độ đó là đưa mình qua cái cảnh giới của chính Ngài, đưa mình về cái cảnh giới nói trên đó. Tức là cảnh giới gọi là chúng ta cũng có thể tạm sử dụng, đó là mọi cảnh giới gọi là tịnh độ. Để đưa về tịnh độ đó tùy theo cái nhân duyên tu tịnh của mình. Thì mình biết rằng là tịnh độ đó thì là có rất là nhiều tịnh độ. Hạn như là trong kinh Duy Ma Cật mà Đức Phật miêu tả đó thì là có vô lượng tịnh độ tùy theo mỗi một Đức Phật. Thì dù mỗi một vị Bồ Tát khi tu theo một cái hạnh, thì khi vị Bồ Tát ấy thành Phật thì cái tịnh độ đó lấy cái hạnh đó, đó làm sự sinh hoạt. Thành ra cái sự sinh hoạt ở trên tịnh độ đó, đó là cái việc mà một cái sự sinh hoạt thanh tịnh nhưng mà thiên về một mặt. Tôi nói một cách cụ thể là giống như vậy. Chẳng hạn nếu mà như Thích Ca Mâu Ni Phật mà tu theo hạnh bố thí thì khi Ngài thành Phật thì cái cảnh giới của Ngài đó, cái sự sinh hoạt đó là sự bố thí. Còn nếu mà vị nào mà sinh mà chẳng hạn như là tu tập mà có vẻ như là nhẫn nhục, mình có thể tạm nói vậy, bất động, tức là trước tất cả những mọi cái vấn đề nào khách quan ở bên ngoài cũng không lay động được cái thân tâm của mình, có nghĩa rằng là đối cảnh mà chẳng sinh tâm, có nghĩa rằng là ngoại ly tướng mà nội bất động, nó thiền định á, vô cùng á, thì thuộc về cái vấn đề mà mình gọi là nhẫn ba la mật đa. Thì có thể là nếu như những cái người tu như thế thì sẽ có cái nhân duyên với lại Ngài A-xúc-bệ Phật, tức là bất động Phật. Vì Ngài A-xúc-bệ khi tu tập đó thì là Ngài thường tu tập theo cái hạnh mà bất động, tức là hạnh mà không khởi những cái sân khỏe. Nói ví dụ như thế, thế thì tùy theo những cái người mà tu cái hạnh nào là chính thì tự nhiên nó sẽ sinh về những cái tịnh độ nói trên đó. Bởi vì thanh tịnh Pháp á, thanh tịnh Pháp có một nhưng mà ứng dụng của nó thì muôn vàn. Cho nên rằng là tất cả các thiện Pháp đó, tịnh Pháp đó đều thuộc về thanh tịnh Pháp. Chẳng hạn như là bố thí, như nhẫn nhục, như tinh tiến, như thiền định, như chỉ giới, vân vân. Nói tổng quát đó thì nói xấu chứ, nhưng mà nếu mà nói chi tiết đó thì là vô lượng. Thì như vậy đó thì thanh tịnh Pháp đó đó, từ cái thanh tịnh Pháp chủ thể đó, nó sinh ra nhiều những cái Pháp mà thanh tịnh nói trên đó. Thì người nào tu được cái Pháp thanh tịnh nào thì cũng quy về cái thể thanh tịnh chính. Thì người tu nhẫn nhục cũng có thể về đạt được, quy được quy căn, tức là cái căn, tức là cái bản thể thanh tịnh. Người tu bố thí cũng sẽ đạt được cái bản thể thanh tịnh. Người tu thiền định cũng đạt được cái bản thể thanh tịnh. Cũng giống như khi chúng ta đứng ở dưới đất thì chúng ta chỉ thấy một phương, nhưng mà khi chúng ta lên trên nóc tháp cao thì chúng ta thấy bốn phương trời. Cho dù là chúng ta lên bằng hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc gì đi thì chúng ta cũng lên được đỉnh tháp, mà khi lên đến đỉnh tháp thì chúng ta cũng nắm được hết cả bốn phương trời. Thì sự tu tập nó cũng như vậy. Cho nên tùy theo những cái căn tính của chúng sinh nó mà từ cái bản thể thanh tịnh Pháp đó mới phổ hiện ra vô vàn cái pháp thanh tịnh để mà ứng theo cơ để độ sinh. Cái đó là theo tinh thần Quan Thế Âm gọi là phổ môn ấy, tức là nên hiện thân nào, nên nói pháp nào thì hiện thân ấy và nói pháp ấy để độ chúng sinh. Như thế thì nên hiện thân nào hay nên nói pháp nào thì như vậy thì biết là Quan Thế Âm có vô lượng thân và có vô lượng pháp môn để độ vô biên chúng sinh. Như vậy thì Ngài có vô lượng pháp môn để độ vô biên chúng sinh. Độ vô biên chúng sinh là đoạn vô tận phiền não cho hết thảy chúng sinh. Thì cái đó gọi là vô thượng Phật đạo. Và như thế thì chúng ta mới hiểu được một cái vấn đề. Như vậy thì cái sự mà cứu khổ cứu nạn của Quan Thế Âm hay là của Nhất Thiết Chư Phật và Chư Đại Bồ Tát đều giống nhau, đều nằm ở chữ độ. Độ là có nghĩa đưa mình qua bờ bên kia. Nhưng phiền nỗi, đại đa số phàm phu như tôi nói, bị một cái tập quán, bị một cái nghiệp báo lâu ngày, lâu tháng, lâu năm trong vô lượng đời, thì cứ chấp theo cái gọi là chính báo với y báo vọng này của mình. Cứ lấy cái vọng báo đó của mình đó là cái báo thật, là thật báo. Mà cũng vì lấy cái vọng báo làm thật báo cho nên quên đi cái thật báo thật sự. Thì đối với lại các vị, đối với lại Phật Pháp nói chung á, thì đương nhiên rằng là nếu mà chúng ta có cái khả năng mà sinh về cõi tịnh, tức là độ được á, thì đương nhiên rằng là tịnh đó, nó phải có sẵn ở chúng ta. Nói như thế vậy cho dễ hiểu, cũng giống như nước không thể nào mà làm thành bơ được, nhưng mà sữa là thì làm thành bơ được. Cho nên kết luận lại là trong sữa có tính bơ. Tại vì hễ sữa thì làm bơ được, nhưng mà nước thì nhất định là không có làm được. Như vậy thì kết luận là nước không có tính bơ, cho nên không thể mà thành bơ được. Như vậy thì hết thảy chúng sinh đó đều đó, có thể trở thành thanh tịnh. Như vậy thì biết rằng là nhất thiết chúng sinh đều có tính thanh tịnh. Hết thảy chúng sinh đều có tính thanh tịnh. Thì cái tính thanh tịnh đó lại cũng có thể dùng một cái thuật ngữ khác để nói, đó là thanh tịnh ấy là Phật, chúng sinh ấy là bất tịnh. Bất tịnh cho nên loạn, loạn cho nên khổ. Bất tịnh ấy cho nên là loạn là vọng, vọng cho nên vô thường, vọng cho nên vô ngã, là vọng cho nên bất tịnh, vọng cho nên khổ. Cho nên từ vọng mà sinh ra gọi là bốn cái thứ mà điên đảo đó, nó gọi là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh, là từ vọng. Còn bây giờ chuyển thành chân, thì ở nơi chân thì nó có đầy đủ bốn cái thứ gọi là thường, lạc, ngã, tịnh. Thì cái tính chân nó có như vậy. Và chúng sinh đã có tính chân thì đương nhiên chúng sinh cũng có đủ hết thảy những thứ như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói là nhất thiết chúng sinh đều có Phật tính. Hay chúng ta có thể nói theo những gì mà chúng ta mới nói đây, là nhất thiết chúng sinh đều có tính thanh tịnh ở nơi mình. Thì cái vấn đề mà khổ, thì cái khổ đó, nó là một cái cảnh giới của mình, tức thuộc về y báo của mình. Và cái khổ đó nó cũng là chính báo, là cái thân này của mình. Thành ra y báo và chính báo của vọng, tức là thân này và cảnh giới này, đều thuộc về khổ, đều thuộc về bất tịnh, đều thuộc về vô thường, đều thuộc về vô ngã. Vô thường cho nên rằng là nó thay đổi. Nó thay đổi thì phải khổ chứ. Là bởi vì đã nói bản chất của thế gian này là vô thường, vậy thì có hạnh phúc nào thường đâu. Vậy thì tất nhiên hạnh phúc đó sẽ vô thường, tức là sẽ biến đổi. Sẽ có và sẽ hết. Đó. Sẽ biến đổi trở thành cái ngược lại với nó. Tại vì cái vòng xoay của vô thường luôn luôn rằng là nó cứ xoay chiều theo một cái chiều ngược lại với nó. Chẳng hạn như ngày chỉ tiến tới đêm, rồi đêm thì chỉ tiến tới ngày. Thế thì ngày và đêm nó cũng giống như rằng là khổ mới lại lạc, vui mới buồn. Nếu nói bản chất của thế gian là vô thường thì có niềm vui nào của thế gian mà thường đâu. Tức là có nghĩa niềm vui nào trước sau gì nó cũng tàn tạ và thay đổi hoàn toàn trở thành khổ. Và nó cứ như thế, khổ rồi vui, vui rồi khổ. Mà hai cái thứ đó nó hỗn hợp với nhau thì có thể nói rằng là kết luận đó là nó khổ. Là bởi vì ở cái cuộc đời này thì khi nào cái khổ nó cũng có dấu ấn mạnh hơn rằng là cái vui. Cái vui thì thấy chóng tàn, cái khổ thì thấy lâu tan. Cái vui thì thấy vui mãi cũng không đủ, cái khổ thì khổ trong giây phút đã có thừa có dư. Cho nên rằng là chúng sinh chỉ cần mất cái vui đi là chúng sinh tiếp đón cái khổ ngay lập tức. Thành ra biết bản chất của vạn vật này là vô thường, như vậy thì cái cõi này khẳng định phải là khổ. Mà do vì cái yếu tố của cái vấn đề rằng là nó rằng là pha lẫn không thuần, tức là có nghĩa rằng là nó pha hai thứ ngược lại với nhau. Thành ra nó pha như ý và bất như ý ngược lại với nhau, cho nên cuộc sống này của mình nó tràn đầy sự như ý và bất như ý. Và do tất cả những cái vấn đề đó mà khi mà chúng ta là không hiểu bản chất của nó là vô thường, và chúng ta cố gắng chống trả với cái bản chất đó, là chúng ta cứ hoài bão và ôm ấp mà mong rằng là mình sẽ được vui mãi mãi, mình sẽ được khỏe mãi mãi, mình sẽ được đẹp mãi mãi, mình sẽ được như ý mãi mãi, thì gọi là mộng tưởng. Còn lâu, chuyện nó Tết Công Gô nó mới thành. Đó là bởi vì cái lý lẽ nó là bản chất nó là vô thường mà. Đó. Cho nên vì cái lý lẽ như thế đó thì đối với lại Đức Phật đó, đối với lại đạo Phật nó, cái khổ nó cũng nằm ở cái chỗ mà điên đảo đó, tức là mình không nhận ra cái yếu tố của vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Cho nên chính vì cái rằng là mình điên đảo như vậy, cho nên mình mới tính toán, mình mới tự thủ với lại cái y báo và chính báo này của mình. Mình không chịu thay thế, và mình quyết định phải tự thủ với cái y báo, chính báo này của mình, cho nên mình mới tạo tác đủ thứ nghiệp. Và mình nghĩ rằng mình có thể làm những cái hành động mà gọi là ô nhiễm, hoặc là những cái hành động mà gọi là ác nhân, để mình duy trì cái phúc của mình được lâu hơn, mình duy trì cái niềm vui của mình được lâu hơn, được dài hơn. Chính vì những cái yếu tố là không nắm vững tất cả những cái điểm mà vô thường nói trên đó, mà tự nhiên nó mới sinh ra sự điên đảo, rồi mới tạo nên đủ tất cả những cái thứ mà gọi là chiêu cảm thành cái vấn đề của bất tịnh, tức là thiện ác đủ hết ở trong đó. Mà không hiểu rằng là cái bản chất của thế gian này nó là như thế, cho nên vì như vậy bỏ nó đi thì thoát hết những cái mà là vô thường hay là khổ hay vô ngã hay bất tịnh, và sẽ được cái ngược lại. Mà con đường đó là chư Phật chỉ và chư Phật bày, và tất cả những cách chư Phật chỉ và bày để làm thế nào để mình có thể độ, tức là băng qua bờ bên kia, để mà mình có thể thay đổi bốn cái thứ điên đảo đó là trở thành cái tứ đức là thường lạc ngã tịnh đó, thì tất cả những cái gì mà mình có thể suy nghĩ, hành động hay là nói năng để mình thay đổi toàn bộ từ vọng đó thành chân theo sự mà chỉ bày của chư Phật, chư Bồ Tát, thì mình dùng ba nghiệp đó để mình tích lũy những cái nhân đó, thì cái đó nó gọi là mình đang gieo duyên. Mà nếu mà mình gieo duyên theo cái vấn đề gọi là tỉnh ngộ, biết được bản chất này là vô thường cho nên không luyến lưu, và mình chỉ xây dựng những cái thứ gì gọi là thường. Nói ví dụ như đối với Phật Pháp thì chúng ta cũng thấy ở cái vấn đề rằng là ngay cả cái yếu tố mà xây dựng cái tính chất thường ở trong Phật Pháp là gì? Tu định. Đó là tu định. Còn cái vấn đề mà gọi là làm thế nào để mà có thể triệt được những cái thứ mà gọi là bất tịnh, đó thì đó là cái vấn đề là tu giới. Rồi thì do nó có cái trí tuệ, không có điên đảo, cho nên mới có thể gọi là hiểu biết được cái tính chất của bốn cái thứ điên đảo kia để mà thực hiện ra được cái tứ đức này, gọi là tu huệ. Thế thì như vậy cho nên Đức Phật mới khởi nên, mới dạy nên cái vấn đề của nó là tam vô lậu học, là dưới định huệ. Tại vì sở dĩ mà khi mà nói là vô lậu học thì là chúng ta cũng đủ biết rằng là những cái học đó là gọi là không phải là chỉ là nhất thời, mà học cho đến độ là học cho đến thành là vô học. Học cho đến thành vô học là ban đầu, còn dụng công thì gọi là học. Khi mà nó thâm nhập, nó thành cái thói quen của cái sự giống như là mình mỗi ngày phải có đánh răng, rửa mặt mà mình không cần nhắc mình, mà tự nhiên nó thành một thói quen. Rồi đến giờ thì ăn, đến giờ thì ngủ, nó trở thành một cái thói quen, tức là không cần phải nhắc, không cần phải ra sức nữa, mà nó là sự sinh hoạt. Khi nó trở thành một cái sự sinh hoạt nữa thì nó không cần phải dụng công. Khi không cần dụng công nữa thì bây giờ cái học đó mới trở thành một cái học vô học. Cho nên nói thánh nhân nó thì vô học, mà phàm phu thì phải học. Học cho đến khi nào nó trở thành vô học. Mà khi trở thành vô học rồi cũng có nghĩa là không phải là không học nữa, nhưng mà cái học đó nó không cần phải dụng công nữa, nó thành mình luôn rồi. Thì như thế đó, tức là mới học thành. Cho nên khi Đức Phật chỉ bày mình phải học, phải tu, tức là mình phải tích lũy và tích tập giới định huệ ở nơi ba nghiệp. Thì khi tích tập đó là gieo duyên. Thì gieo duyên đó cho đến khi nào cái nhân duyên ấy đầy đủ, đầy đủ thành tựu thì tự dưng di tán. Thì có nghĩa là khi nó thành tựu thì tất cả những thứ đó nó thành mình thành nó. Thì khi nó thành mình thì tự nhiên rằng là khi đó mình có định, khi đó mình có giới, khi đó mình có huệ, thì mình thành được tứ đức, tức là thường lạc ngã tịnh, thì không có khổ. Cho nên chúng ta thấy trong cái vấn đề mà tu định đó, thì Đạo Phật hay nói đến cái vấn đề, chẳng hạn chúng ta nghe từ cái giới tới cái định nó nhập lại, thì có trí tuệ mới thấy được cái chuyện đó. Đó. Tức có trí tuệ mới thấy được cái chuyện rằng là cần thiết phải duy trì cái giới và cái định học đó, đó, bất tận, để mà giới định đó, để mà tiêu diệt những cái mà bất định, khổ, vô thường và vô ngã. Đó. Cho nên vì như vậy mới nói rằng là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Tức là đời đời kiếp kiếp đều phải tu theo Bồ Tát Đạo. Đấy. Bồ Tát Đạo là gì? Bồ Tát Đạo chỉ là con đường của Bồ Tát. Tức là sự sinh hoạt của Bồ Tát. Đấy, sự sinh hoạt của Bồ Tát nó gọi là Bồ Tát Đạo. Mà Bồ Tát sinh hoạt bằng gì? Bồ Tát sinh hoạt bằng giới định huệ. Bồ Tát sinh hoạt bằng thanh tịnh pháp. Tức là độ sinh. Tức là Bồ Tát chỉ có một sự sinh hoạt, đó là đón tiếp, tức là tiếp dẫn, và tìm cách đưa chúng sinh qua bờ bên kia. Bằng cách là do nơi chúng sinh không biết và không đủ nhân duyên để biết tới những cái phương pháp là làm thế nào qua bờ bên kia, thì Bồ Tát xuất hiện ở thế giới này cũng giống như là những người mà làm từ thiện xuất hiện ở những cái vùng mà chiến nạn hay là thiên tai. Đó. Xuất hiện để mà trước là cứu trợ, sau là di tản. Thành ra Bồ Tát cũng đến với thế gian này với một tinh thần cứu trợ, nhưng cái đó không phải là cứu cánh. Cái đó chỉ là phương tiện nhất thời mà thôi. Còn cứu cánh của Bồ Tát, cứu cánh, cứu khổ, cứu nạn đó là độ, là đưa mình qua bờ bên kia, không phải nuôi dưỡng mình ở bên này. Cho nên vì vậy có thể nói rằng là cái sự cứu khổ, cứu nạn của Bồ Tát là có hai phương diện. Một phương diện là phương tiện thôi, một phương diện là cứu cánh. Cứu cánh ấy là đưa ra khỏi thế giới khổ này, thế giới của tứ điên đảo. Mà phương tiện ấy á, là cũng là cái phương tiện mà đại khái chúng sinh đại đa số cầu cảnh. Tức là xoa dịu những cái khổ nạn, cứu trợ cho mình. Và phần đông chúng sinh á, là chỉ đều nghĩ tới Quan Thế Âm theo một cái tinh thần là cứu khổ, cứu nạn của cứu trợ, chứ không có nghĩ thờ phụng Quan Thế Âm là để được di tản, mà chỉ có cầu Quan Thế Âm là để được Quan Thế Âm cứu trợ cho mình cứ mãi ở trong cái vùng khổ nạn này. Điều đó là điều nghịch với lại Quan Thế Âm. Quan Thế Âm cho rằng là không thể nào mà để mình ở chỗ như vậy rồi cứu trợ. Và với những cái nhà từ thiện, họ còn không an tâm với nạn nhân ở vùng khổ nạn, hà huống là Đại Bồ Tát mà có thể an tâm khi mà để chúng sinh ở đây rồi cứu trợ. Nhưng mà mình thì cứ ỷ y, và mình có một cái niềm tin, nó cũng khá gọi là nhi đồng. Tức là mình cứ suy nghĩ là có Quan Thế Âm cứu khổ rồi, cho nên mình cứ yên tâm ở đây. Rồi nếu mà vùng này có bom rơi đạn lạc thì lúc đó mình niệm Quan Âm. Nếu mà nước nó dâng lên thì mình niệm Quan Âm. Nếu lửa nó cháy đến thì mình niệm Quan Âm. Còn nếu không có thì thôi, không cần. Mình sẽ nghĩ tới Quan Âm một cái cách gọi là tôi cũng phải nói một điều quá ấu trĩ. Tức là mình nghĩ như thế. Nhưng mà thực sự rằng là Quan Thế Âm đâu có đóng vai trò như vậy. Quan Thế Âm là muốn đưa mình ra, mà không phải là Ngài chỉ chờ cho đến khi nào mà mình gặp tai nạn nữa thì Ngài mới di tản mình. Quan Thế Âm là muốn di tản mình là thường xuyên, ngay trong lúc mình còn đương an. Nhưng mà phần đông thì khi người ta khổ thì người ta mới cầu đến Quan Âm, còn khi người ta an đó thì người ta phất lờ. Thành ra cứu khó lắm. Thành ra cứu rất khó. Nhưng mà vậy thì làm sao để cứu? Thế thế từng hành Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Đạo đi. Thì mỗi khi mình hành Bồ Tát Đạo là một bước hướng đến bờ bên kia. Mà nếu thường hành là thường bước, thường bước thì màu đến. Mà ít bước thì lâu đến, mà không bước thì khỏi đến. Chỉ có vậy thôi. Thành ra vì như thế đó thì tất cả những cái vấn đề mà mình bước đi hành Bồ Tát Đạo từ thân khẩu ý ba nghiệp mà hành, đó là đang còn gieo những cái chủng tử và nhân duyên để qua bờ bên kia. Thì đó mới chính xác là như vậy. Thành ra vì như thế khi mà mình nghĩ tới Quan Thế Âm thì mình nguyện mình theo dấu chân Ngài. Mà khi mình theo dấu chân Ngài, dấu chân của Ngài ở chỗ nào, mình tìm ở chỗ nào. Có đôi khi thì mình cũng chỉ nghĩ mình tìm trong điện Phật, hay là mình tìm ở cái pho tượng, hay mình tìm ở trên bàn thờ. Nhưng mà kỳ thật ra thì Quan Thế Âm khẳng định gì? Ngài khẳng định gì? Ngài khẳng định chỗ ở của Ngài. Nói cho đúng là như vậy, Ngài chẳng ở trên núi nào cả, mà Ngài cũng chẳng ở trên biển nào cả, mà Ngài cũng chẳng, thực sự mà nói, Ngài cũng chẳng ở cái điện nào cả, mà Ngài ở khắp mọi nơi. Tức là đâu cũng có, chỗ nào có khổ có Quan Thế Âm. Mà hết thảy cái thế giới này, chỗ nào thử chỉ xem là chỗ nào có thể bình an. Chẳng có chỗ nào bình an đâu. Đức Phật nói, tam giới vô an du như hỏa trạch. Cho nên đối với Quan Thế Âm á, thì nhân sinh thì khổ. Cho nên Quan Thế Âm mới hiện vô lượng thân để độ vô biên chúng sinh. Thế như vậy, nếu mà mình muốn đi theo dấu chân của Quan Thế Âm, mà Quan Thế Âm thì nên hiện thân nào thì tôi hiện thân ấy, nên dùng pháp nào thì tôi dùng pháp ấy để độ sinh. Như vậy thì rõ ràng đó, muốn theo Quan Âm là đi theo vết chân của độ sinh. Chứ Quan Âm không có ngồi yên một chỗ, Quan Âm không có ở cái chỗ mà đẹp, chỗ vui, chỗ mà gọi là chỗ yên, chỗ ổn, chỗ thanh tịnh. Mà Quan Âm hiện hữu khắp hết. Mà muốn tìm Quan Âm thì cứ tìm chỗ nào có chúng sinh cần phải độ, chỗ nào cần phải có pháp thanh tịnh để cứu trợ cho đến đó, để di tản chúng sinh. Thì mình đến những cái chỗ như thế thì mới gặp Quan Thế Âm. Chứ đâu phải Quan Thế Âm chỉ tìm chỗ cảnh đẹp ngồi, hay Quan Thế Âm chỉ tìm tới cái chỗ mà đầy mâm cao cỗ lớn ngồi. Mà hành nguyện của Ngài thì chúng ta thấy rõ ràng, nói rõ ràng là như vậy. Như vậy thì Quan Âm Đạo hay là Bồ Tát Đạo thiệt sự nó là một. Mà Bồ Tát Đạo là gì? Bồ Tát Đạo đó hay là Quan Âm Đạo đó là chính là cái vấn đề mà giới định huệ. Tức là có cái nghĩa lấy sự độ sinh làm giới. Đó là căn bản của Đại Thừa Bồ Tát Giới. Căn bản của Đại Thừa Bồ Tát Giới là từ bi, tức là phát Bồ Đề Tâm, là từ bi tâm. Là khởi cái giới đó phát sinh từ từ bi. Còn Tiểu Thừa Thanh Văn Giới là cái giới đó phát sinh từ cái vấn đề là phòng phi trì ác cho bản thân này, cho cái y báo và chính báo này. Còn Bồ Tát Giới đó là gọi là không màng gì đến cái y báo và chính báo, nhị báo mà gọi là bất tịnh này, mà chỉ mang tới cái vấn đề mà gọi là cứu khổ chúng sinh. Cho nên nhờ như vậy mà cái y báo nhị báo bất tịnh này trở nên thanh tịnh. Nhờ như vậy mà ngược lại với Bát Đại Nhân Giác Kinh nói rằng là thân với tâm là nguồn gốc của mọi cái tội lỗi. Thì khi mà hành Bồ Tát Đạo thì tự nhiên cái gốc của mọi tội lỗi là cái thân tâm này thường nuôi dưỡng tham sân si. Thì giờ đây cái thân tâm này trở thành chỗ chứa của giới định huệ. Khi nó trở thành chỗ chứa của giới định huệ thì nó là chỗ mà nương náu chỗ mà quy y của nhất thiết chúng sinh, của muôn loài. Thành ra, ngay cái khi mà tu hay học Bồ Tát Đạo như vậy đó, thì cái thân tâm này nó đã chuyển rồi. Thì tự nhiên nó chuyển là như vậy. Thì thay vì là cái hồi nào đó mà còn sống trong tứ điên đảo đó, không hiểu thế giới là vô thường, cho nên vẫn mộng mị, cầu là mình sống mãi, cầu là mình hạnh phúc mãi, cầu là mình được như ý mãi. Cầu mãi mà vẫn không như ý. Đã. Cầu mãi mà vẫn phải chịu chết, không sống lâu. Đã. Vẫn thất bại, mà vẫn không tỉnh ngộ. Và bản chất nó là như vậy. Mà khi bản chất nó là như vậy, ai nói cái bản chất nó như vậy? Chư Phật, chư Bồ Tát. Chư Phật, chư Bồ Tát dạy mình như vậy và chỉ cho mình, chứng minh cho mình như vậy thôi. Mà Ngài vẫn nuôi dưỡng cái đó với mình à? Vẫn cho mình sinh hoạt và sống trong cảnh giới đó à? Không phải là Ngài lại làm một hành động ngớ ngẩn, mà chính chúng ta quá khủng điên. Cho nên gọi là chúng sinh nó điên đảo. Đó. Thành ra khi học đạo biết bản chất của cái thân tâm này, biết bản chất của cảnh giới này là vô thường, mà không giác ngộ cái sự vô thường đó, mà không chịu từ bỏ, mà vẫn bám víu với bằng bất cứ cái thủ đoạn nào và giá nào để cố gắng duy trì thêm một giây một phút như ý, cho nên mới khởi nó biết bao nhiêu cái sự bất tịnh của nhị báo, cho nên mới tạo tác vô bờ, mới càng lúc càng gọi là gieo duyên gì? Đó. Gieo duyên với ngũ trược ác thế. Kết cái duyên đó thêm mạnh, thêm chắc, thêm bất thối chuyển. Nếu làm ngược lại, ấy là gieo duyên xuất gia. Thành ra, như vậy thì chúng ta nghĩ cái chữ độ ở trong Phật Pháp á, là mang cái ý nghĩa của vãng sinh, mang ý nghĩa của ba la mật đa, và mang cái ý nghĩa của cái vấn đề mà gọi là xuất gia và giải thoát. Cho nên cái chữ xuất gia và giải thoát đó, chỉ có xuất gia mới giải thoát, Đạo Phật nói như vậy. Và giải thoát thì xuất gia. Thế nhưng, thật tình thì hai từ ngữ ấy là một. Nhưng mà khi sử dụng cái từ xuất gia, là mình có thể tạm thời mình nói như vậy đi, là nói theo thế đế, nói theo tục đế. Còn nói cái mà gọi là giải thoát thì có thể nói theo cái cứu cánh, tức là cái mà chân đế. Thì có nghĩa là thật sự ra là Đạo Phật nhắm đến giải thoát hơn là nhắm đến xuất gia. Đó. Bởi vì xuất gia là giải thoát, xuất gia là bỏ cái y báo này qua báo bên kia, có nghĩa là giải thoát. Nhưng mà khi mà nói xuất gia thì cái từ đó nó chỉ sử dụng cho cái phương tiện, một cái ý nghĩa tạm thời, tức là một cái ý nghĩa là do xuất gia nó mang hai cái ý nghĩa, là cái ý nghĩa là mình từ bỏ gia đình, từ bỏ cái nếp sống bình thường để mình chuyển thêm một cái nếp sống thanh tịnh của giới định huệ, là một cái nếp sống khi trở thành một người xuất gia thì có giới, thì phải tu thiền định, tức là có định, có giới để học huệ. Cho nên vì vậy mình bỏ cái đời sống này, phải bỏ nhà để mà vào những cái đạo tràng, chốn chùa chiền như vậy để mình tu giới định huệ. Đó. Thì cái nghĩa xuất gia là bỏ nhà, và rồi tu giới định huệ là để bỏ cái nhà mà lớn lao tam giới này, bỏ luôn cái nhà đó để vào cái nhà hoàn toàn là giới định huệ. Hôm nay đây chúng ta tu tập giới định huệ này là để chúng ta di tản tới một cảnh giới giới định huệ, nhớ như vậy. Chứ không phải chúng ta tu tập giới định huệ này để chúng ta sống trong tham sân si mà được an ổn. Chúng ta đừng có lộn như vậy. Đó. Nên chúng ta cứ suy nghĩ là mình tu giới định huệ để mình sống trong cái cảnh giới tham sân si này như ý. Mà mình tu giới định huệ là để mình có thể sinh về cảnh giới giới định huệ. Nó gọi là vãng sinh gọi là xuất gia, vãng sinh gọi là xuất gia, gọi là độ. Đều là một từ hết, đều là một nghĩa hết. Nhưng mà tùy theo trường hợp đó mà nói. Thế thì cái mục đích chính, nói thẳng là mục đích chính của con người là Đức Phật nói rằng nếu mà mình muốn được xuất gia, nếu mình muốn được vãng sinh, nếu mình muốn độ, thì mình phải cần có một điều kiện ắt có và đủ. Đó là điều kiện giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Là mình giác ngộ tứ điên đảo kia, mình biết bản chất của cái thế gian này nó là như thế, nó là vô thường. Nó là, bởi nó là vô thường, bởi nó là mọi sự nó đều là do nơi nghiệp duyên, tức là nhân quả cấu tạo nó thành, tức là nhân duyên hỗn hợp mà nó thành. Cho nên nó vốn không có một cái thực thể, vì vậy nói nó là vô ngã. Thì mà do nó vô ngã mà mình tưởng ngã, nó do nó vô thường mà mình tưởng thường, do nó khổ mà mình tưởng lạc, do nó bất tịnh mà mình tưởng tịnh, thành ra gọi là mình tưởng ngược. Mình tưởng ngược cho nên nói đảo, mà mình nhận không ra cho nên nói điên. Thành ra chúng sinh là điên, thế giới này là cả một cái nhà thương điên, nhà thương điên to lớn, mà chư Phật là các vị bác sĩ, Bồ Tát là các vị trợ lý y tá giỏi tới đây để điều trị bệnh điên của chúng sinh. Thì mình nghĩ coi không điên sao được, vô thường mà cứ tưởng thường, cứ nghĩ nó là thường mà. Đó. Vô ngã tưởng đâu là ngã. Đó. Rồi thì là bất tịnh mà tưởng đâu là tịnh, là khổ mà cứ tưởng đâu là lạc. Cho nên là nhất định là bám trụ nó. Đó. Tại vì tưởng thật. Còn nếu mà biết giả thì đương nhiên là không có bám trụ rồi. Cho nên một khi mà các vị đệ tử của Đức Phật đầu tiên đó mà là có những cái căn tính mạnh hơn chúng sinh. Tại vì nhờ làm sao? Họ là những cái người mà có nhân duyên với lại nhiều đời chư Phật và nhân duyên mạnh mẽ với lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên vì như vậy họ đồng sinh ra với lại Đức Phật Thích Ca. Cho nên vì vậy Đức Bổn Sư nói một cái đó thì là họ giác ngộ những điều đó. Mà một khi họ giác ngộ những điều đó thì họ có thể bỏ cái cảnh giới mà vô thường, vô ngã, bất tịnh khổ này một cách dễ dàng. Thành ra vì vậy họ có thể lìa cái thế giới gọi là khổ tập và bước sang cái lãnh vực của đạo diệt. Một cách dễ dàng bước sang đạo diệt là họ đã qua bờ bên kia rồi. Cho nên họ đắc đạo nhanh chóng ghê lắm. Nên Đức Phật thuyết pháp xong một cái thì là họ đắc quả A-la-hán. Còn ngày nay sở dĩ là mình thua những cái vị đó ở một cái điều rằng là mình ngoan cố hơn, mình điên hơn, mình điên nặng hơn. Đó. Cho nên rằng là mình nhất định không có chịu hiểu cái sự thiệt. Mình cố chấp vô cùng, mình có học Phật mấy đi nữa, mình cũng không chịu tin thế giới này là vô thường. Mình vẫn tin rằng là mọi thứ đều thường. Cho nên vì vậy, chính bản thân của Đức Bổn Sư xuống với cái thế gian này vẫn nhập diệt chứ không có sống trường sinh bất tử. Để nói lên cái tinh thần là vô thường, chúng ta có thể thấy Trúc Lâm Tịnh Xá, chúng ta có thể thấy Kỳ Viên Tịnh Xá. Có chùa chiền nào linh thiêng nổi hơn hai ngôi chùa đó? Hai chùa đó bây giờ cũng vô thường, cũng sập đổ nát hết à? Cho nên bản chất của thế gian này nó là như thế. Mà người ta cứ nghĩ là thường, cho nên người ta phải cái là nghĩ nhiều mưu lắm kế để người ta kéo dài cái thường đó ra. Đó. Mà không phải để người ta kéo dài, người ta nghĩ là với những mưu kế đó người ta sẽ được thường. Thành ra đó là những kẻ điên đảo. Người ta sẽ nghĩ người ta ở ngôi vua lâu, ở chức lãnh đạo suốt đời mấy gì toàn là người điên. Là bởi vì phải hiểu một cái vấn đề rằng là mọi thứ nó ở thế gian này nó đều rằng là vô thường, biến chuyển. Cho nên nói rằng là Ngài Sa Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên ngộ cũng ngộ cái lẽ của cái sự mà rằng là bốn điều nói trên đó, mà nguyên nhân tác động mạnh nhất là cái sự vô thường qua cái bài kệ là chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Nhờ bài kệ đấy đó mà Ngài Sa Lợi Phất Mục Kiền Liên đắc pháp. Thế thì trở lại cái vấn đề đó, mình có thể nói một cách chính xác hơn là mình gieo duyên giác ngộ, chứ không phải chỉ là duyên xuất gia. Xuất gia, nếu xuất gia mà mình suy nghĩ là chỉ thay đổi hình tướng và áo, cái đó chưa đủ để được độ, cái đó chưa đủ để độ người khác, cái đó chưa đủ để thành tựu giới định huệ, Cái đó chưa đủ để vãng sinh, nhưng giác ngộ là đủ hết. Thành ra chúng ta tìm đến với Đức Phật là để tìm đến cái sự giác ngộ. Mà cái tướng của sự giác ngộ là gì? Cái tướng của sự giác ngộ là phổ môn. Tức là cái tướng của sự giác ngộ là một cái tướng thanh tịnh vô cùng, tự giác mình. À, cho nên biết hết pháp môn, đoạn sạch phiền não, độ vô biên chúng sinh, thành tựu được sự thanh tịnh viên mãn, gọi là thanh tịnh pháp thân, tức là vô thượng Phật đạo, thành tựu được. Thì nếu mà chúng ta đó không cầu cái sự giác ngộ nơi trên đó, thì đương nhiên chúng ta không đủ khả năng để tự độ, chứ đừng nói đến cái vấn đề khả năng rằng là độ sinh. Chúng ta cũng sẽ nhìn ra như vậy, chiếc áo và cái đầu cạo tóc này không đủ để đánh gục phiền não, chứ đừng nói là đoạn vô tận phiền não. Không đủ để tự độ mình, chứ đừng có nói độ vô biên chúng sinh. Mà do không độ vô biên chúng sinh thì làm sao mà thành được vô lượng Phật Pháp. Thành ra Quan Thế Âm có vô lượng Phật Pháp, cho nên mới suy nghĩ Phật Pháp này để độ chúng sinh kia, Phật Pháp kia để độ chúng sinh nọ. Cho nên để độ vô biên thì phải dùng tới vô lượng. Vô biên chúng sinh cho nên dùng đến vô lượng pháp môn. Như vậy, cái sự mà Phật đạo, tức là sự mà giác ngộ đó, tại vì Phật là giác. Phật cái chữ mà dịch ra nó là giác. Cầu thành Phật là cầu giác ngộ. Thì tăng á, là để tiến tới Phật. Mà tăng á, là gì? Tăng là thể độ vô biên chúng sinh. Cho nên vì vậy mê rằng là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Như vậy thì tăng là nhân tố để mà đến với lại cái quả Phật. Hay nói một cách khác hơn, đến với quả Phật là phải phát cái nguyện vô biên chúng sinh thể nguyện độ. Nếu không phát nguyện đó, hết thành tăng. Là bởi vì lấy cái công đức nào, lấy cái nhân duyên nào để tiến tới quả vị thành Phật. Bởi vì do vì là phát nguyện rằng là vô biên chúng sinh thể nguyện độ, cho nên vì như vậy đó mới học và mình suy nghĩ đủ thứ cái pháp môn để độ. Thành ra Bồ Tát muốn độ một chúng sinh thì Bồ Tát quán căn tính của cái chúng sinh nơi trên đó là nên dùng cái pháp nào để độ, nên dùng cái phương cách nào, cái cách thức nào đó để độ. Cho nên vì vậy cái trí tuệ của Bồ Tát thấy và nhận ra được tất cả những cái nhân quả tương ưng với lại cái mê muội của chúng sinh, để dùng những cái nhân quả mà đối kháng đó dạy chúng sinh để chúng sinh ấy được độ, để đắc độ. Cho nên Bồ Tát đến với chúng ta là để chỉ cho chúng ta những cái pháp mà chúng ta tu theo cái pháp đó hợp với căn cơ của chúng ta để chúng ta được độ. Chứ không phải chư Phật, chư Bồ Tát tới đây đó, mình không làm gì cả, Ngài bế mình về cảnh giới bên kia. Không được. Nếu bế được, Quan Thế Âm làm lâu rồi. Đức Bổn Sư cũng làm lâu rồi. Đức Bổn Sư với Quan Thế Âm với bao nhiêu Bồ Tát phải thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, đời đời kiếp kiếp phải hành Bồ Tát Đạo, phải ứng hiện ở trong lục đạo luân hồi, phải ứng hiện ở trong tam giới để độ vô biên chúng sinh. Như vậy thì mình hiểu rằng mấy ngài đó không thể nào độ chúng sinh bằng cách nghĩa là chúng sinh cứ ngồi y đó rồi độ, rồi bê về. Như vậy thì chúng ta hiểu là sở dĩ cái nỗi nhọc nhằn của chư Phật, chư Bồ Tát là bởi vì cái sự mà khai hóa cho chúng sinh, khai thị cho chúng sinh cả là một vấn đề. Bởi vì nếu chúng sinh nào mà có căn tính cao á, thì được khai hóa một cái á, thì lập tức cái tâm mà gọi là Phật tri kiến đó, nó hiện liền. Cái sự hiểu đó nó phát sinh ra liền. Thì cái sự hiểu phát sinh đó, sự hiểu đó gọi là Phật tri kiến. Cái hiểu được tứ điên đảo là Phật tri kiến. Cái mà mê muội với tứ điên đảo đó gọi là chúng sinh tri kiến. Thành ra Đức Phật đến đây để nhắc cho chúng ta hiểu những cái điều mà chúng ta phải hiểu và phải nhận ra là những cái gì mà chúng ta cho nó là thường, xưa nay nó không phải vậy đâu con ơi, Phật nói như vậy. Đó, chúng ta cho là lạc Đức Phật mà không đâu, khổ. Có nghĩa là ngược lại hết. Thì Ngược lại hết là bởi vì như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái tri kiến của chúng ta là ngược với tri kiến của Đức Phật. Thì cái tri kiến ngược ấy gọi là chúng sinh tri kiến. Giờ đây thì Đức Phật khai thị cho mình cái tri kiến của chư Phật, là tri kiến gọi là giác ngộ. Tri kiến kia gọi là mê muội. Thì khai tri kiến giác ngộ, nếu mà chúng sinh có căn tính á, thì nghe một cái á, thì giác ngộ liền. Thì khi giác ngộ thì có phải là cái tri kiến giác ngộ nó hiện không? Nó xuất hiện. Mà khi cái tri kiến giác ngộ mà nó xuất hiện, tùy theo nó mạnh hay là nó yếu. Nếu mà nó yếu đó, thì lúc nó tỉnh, lúc nó mê. Tức là lúc thì cái tri kiến nó hiện, lúc thì cái tri kiến đó tan biến. Còn nếu mà căn cơ mạnh á, thì cái tri kiến nói trên đó, nó thức tỉnh từng giây. Tức là cái tri kiến đó là trí tuệ. Cái trí tuệ đó thức tỉnh từng giây là trí tuệ đó định. Định tức là không có thoạt nhớ, thoạt quên, thoạt còn, thoạt mất, thoạt khởi, thoạt diệt. Mà thường hằng. Một khi trí tuệ mà thường hằng thì đương nhiên hành được tất cả mọi cái thiện pháp, giới thành tựu. Thành ra từ cái trí tuệ đó nó mà định thành tựu, mà giới thành tựu. Thì khi mà giới định huệ thành tựu thì tự dưng ra chuyển toàn bộ tham sân si trở thành giới định huệ, chuyển tam toàn bộ từ mê muội trở thành trí tuệ, từ bất tịnh trở thành thanh tịnh, đó. Từ vô thường ấy trở thành thường. Đó là con đường của sự giác ngộ. Thế là một người giác ngộ thì muôn người được nhờ. Mà nếu mà mình giác ngộ thì phải gieo duyên. Gieo duyên ấy là phải sử dụng tới tam vô lậu học. Mà tam vô lậu học đó nếu dùng cái tâm điên đảo này mà học, thì nó sẽ gọi là lâu lâu mới có một chút huệ hiện. Mà hiện thoáng một cái là chết liền, lại mê lại. Lâu lâu mới hành được một cái chút phúc báo của giới. Lâu lâu thôi mà mới hành được một cơn đó thì tắt ngấm nó đi là cả năm. Lâu lâu đó mới khởi lên được một cái tâm mà gọi là duy trì nó được cỡ chừng 10 niệm. Đó. Sau đó, đó thì là tan biến, cho nên giới không, định không và huệ không. Do không giới định huệ thì đương nhiên nó thành tứ điên đảo. Như vậy thì có tu hoài, tu mãi, tu ngàn năm cũng không di tản được. Tất cả có nghĩa là không ba la mật đa. Không làm sao ba la mật đa được. Như vậy thì cho dù là chúng ta có là xuất gia thật sự hay là xuất gia gieo duyên, thì chúng ta cũng nghĩ là không phải xuất gia tức là thay đổi hình thức là cứu cánh, mà là thay đổi cái tâm mới là cứu cánh. Tâm giác ngộ. Hồi xưa gọi là hàng bạch y cư sĩ thì đại đa số là chấp nhận cái tâm mà tham sân si. Nhưng khi mà bảo là xuất gia thay đổi như vậy, học giới định huệ, tức là có nghĩa đã nói là có nghĩa là sự sinh hoạt của mình là giới định huệ chứ không phải là sinh hoạt của tham sân si. Mà nếu là sinh hoạt của giới định huệ đó thì đương nhiên là phải là độ sinh. Mà độ sinh là có nghĩa là phải chuyển tứ điên đảo ấy trở thành tứ đức. Chứ không thể đó, không thể dùng giới định huệ để tiếp tục điên đảo. Như vậy là gọi là mê chung chi mê, là trong mê lại còn tăng một cái mê nữa. Nghĩa là cái mê đó nó ám theo mình cho đến độ là gặp được Đức Phật rồi, gặp được giáo pháp rồi đó, gặp được cái nhân duyên mà gọi là xuất gia rồi, thế mà cái tâm ấy vẫn bất di dịch mới chết. Cho nên mọi hình thức này trở thành phế cụ, không phải là vô thượng phước đình y nữa, mà là phế y. Mà rồi thì tất cả mọi cái hình thức nó cũng không còn là cái gì. Cho nên vì như vậy, nhớ Kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng là cho dù là mình có tu hành bao nhiêu thiện pháp đi nữa, nhưng mà nếu không thông qua Bồ Đề Tâm á, thì vẫn là nghiệp của ma. Chính xác vô cùng. Tại sao gọi là nghiệp của ma? Thế sống ma đó, mình phải hiểu là ở trong Phật giáo đó không phải là nói là ma là oan hồn uổng tử gì hiện lên nhát mình như là Dracula hay là cái gì đó, mà cương thi gì đó. Nhưng mà đối với đạo Phật là chỉ có tứ ma đó. Nó gọi là tử ma, rồi thì phiền não ma, rồi thì ngũ âm ma, và rồi thì thiên ma. Tức là có ba nội ma và một ngoại ma. Ba nội ma là con ma của chính mình, đó là tử ma, phiền não ma, ngũ âm ma. Và con ma ở bên ngoài đó là thiên ma. Thiên ma là cõi trời cõi trời cao nhất ở trong lục dục thiên của thiên ma ba tuần. Thì hễ mà nghiệp của ma là nghiệp nó có dính dáng tới phiền não, là có dính dáng tới khổ, là có dính dáng tới vô minh. Tại vì phiền não khi nào cũng phải dính tới tất cả những cái vấn đề mà tham sân chấp ngã, đắc thất thành bại, chấp vào tất cả những cái vấn đề như vậy. Nó mới sinh ra phiền não đủ thứ. Cho nên mọi cái phúc nghiệp gì đi nữa mà không phải Bồ Đề Tâm thì nó cũng vẫn là sống trong cảnh giới này mà đỡ khổ hơn. Đỡ gọi là sống lâu hơn một tí, đỡ khổ hơn một tí, bệnh thì ít đau hơn một tí. Đại khái là như thế, chứ không phải giải thoát ra khỏi nó. Cho nên vẫn là cái nghiệp của vọng, là nghiệp của ma. Nên nếu mà không có Bồ Đề Tâm, tức là không có Bồ Tát Tâm, Bồ Tát Đạo độ sinh á, thì đương nhiên là không ra khỏi cái biển khổ sinh tử này, không tài nào ra khỏi. Nên do đó thì chúng ta cũng để ý thêm một cái điều như vậy. Nếu mà hỏi mình á, nếu mà mình vãng sinh về thế giới phương Tây đó, là mình vãng sinh bằng cái gì? Bằng cái thân này ư? Đâu có. Người nào chết, kể cả các vị cao tăng hòa thượng mà tu trình độ chết rồi, thì cái xác cũng còn nằm đây mà đi đâu có đi đâu đâu. Nếu vậy về bằng cái gì? Nếu câu đáp mà tất cả đều bảo rằng là về bằng cái tâm thức. Thì nếu mà về bằng cái gọi là cái tâm thức á, thì nó sẽ đúng hơn. Là có cái nghĩa là có nhiều người thắc mắc, có hỏi tôi rằng là con nghe rất là nhiều thầy giảng, nhưng mà tụi con thắc mắc lắm, là bởi vì có một số nói rằng là người nữ không cách gì mà vãng sinh tịnh độ được, bởi vì trên tịnh độ không có người nữ, cho nên người nữ không cách gì vãng sinh tịnh độ được, chuyện nó có thiệt không? Thì tôi đặt vấn đề, tôi hỏi ngược lại. Tôi nói thế bây giờ thì khi mình vãng sinh là vãng sinh bằng cái gì? Thì họ suy nghĩ hồi, họ nói là chắc là bằng cái tâm thôi, chứ tại cái thân là chết nằm đây rồi. Tôi nói cái tâm có nam có nữ không? Cái thân này thì có nam có nữ thiệt, chứ cái tâm làm sao có nam có nữ? Không có tướng thì lấy gì có nam có nữ? Cũng như mình nói, hư không ở đây là hư không nữ này, chứ còn hư không ở bên Pháp nó hư không nam. Đó. Mình đâu có nói cái chuyện mơ hồ, cái gì không có tướng là không có nam có nữ. Mà nếu đã nói là cái tâm á, thì làm sao cái thân nó thì phân biệt có nam có nữ vậy? Chứ ở đây, bao nhiêu đây cái tâm không có nam có nữ, bình đẳng ở trên tâm. Mà đã vãng sinh bằng tâm, vậy thì người nữ tại sao không vãng sinh được? Tại vì cái tâm có nữ đâu. Thế như thế. Thế trở lại vấn đề, thế bây giờ nếu vãng sinh bằng cái tâm thức á, đó, thì đương nhiên á, đối với lại Đức Phật á, cảnh á, tức tâm mà tâm tức cảnh. Cho nên cảnh tịnh thì tâm tịnh, cảnh phiền thì tâm phiền. Cho nên người ta mới nói câu rằng là đó, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thành ra tâm với cảnh đâu có lìa nhau. Như thế, vì vậy Đức Phật khẳng định rằng tịnh độ là từ nơi tâm hiện, địa ngục cũng từ nơi tâm hiện, mọi thứ đều từ nơi tâm hiện. Tâm ngoại vô nhất pháp, tâm ngoại vô nhất cảnh, chẳng có một cảnh, chẳng có một cái pháp nào mà ngoài tâm. Cho nên vì như vậy Đức Phật dạy cho Bảo Tích là muốn có tịnh độ, thanh tịnh cái tâm của ông đi, tùy theo cái tâm của ông thanh tịnh cỡ nào thì ông sinh về tịnh độ cỡ đấy. Yếu tố đấy thành ra tâm quyết định. Cho nên vì như thế, để cho mình có được một cái gọi là một cái giới vĩ đại, là cái giới mà độ nhất thiết chúng sinh, mà để cho cái giới vĩ đại ấy không bao giờ bị tổn hại, bị thối thất, bị mai một, bị lúc còn lúc mất, mình cần phải có định trì giữ nó. Đó. Vì thế đó mà Đức Phật mới nói là muốn là nếu mà có giới định huệ mà hiểu như vậy, mà hiểu vô lượng pháp để có thể độ vô lượng chúng sinh, thì đương nhiên cái nền tảng đó là phải giác ngộ. Cho nên phải phát tâm giác ngộ, là phát vô thượng tâm, là phát Phật tâm. Cho nên quy y với giác ngộ là quy y với Phật, là hướng đến giác ngộ, quy vào giác ngộ, y vào giác ngộ, thì tự dưng ra hiểu tất cả các pháp và có thể độ được nhất thiết chúng sinh. Thì chính cái tâm ấy, ở trong nó có sẵn giới định huệ, phát tâm ấy ra thì tự nhiên dưới định huệ xuất hiện. Còn ở cái tâm này không tài nào tu dưới định huệ được. Ở cái tâm vọng này không cách gì tu dưới định huệ được. Người nào mà suy nghĩ rằng bằng cái tâm bình thường này rồi mình cố gắng tu mình thành dưới định huệ đó là mơ giữa ban ngày. Cho nên vì vậy Đức Phật tiên quyết, Đức Phật không có bảo mình làm gì hết, mà yếu tố thứ nhất là Đức Phật bảo mình phát tâm. Cho nên là yếu tố thứ nhất là gì? Là phải quy y Đức Phật, tức là quy y theo giác. Cho nên Phật là giác, Pháp là chính, Tăng là tịnh. Thanh tịnh là độ sinh. Chân chính là những tư tưởng hiểu biết dẫn dắt sự độ sinh. Hai thứ đó hợp lại thành giác ngộ. Thành ra muốn theo Đức Phật, muốn giải thoát thì đương nhiên điều tiên yếu là phải theo Phật, tức là quy y. Quy y thì trong đó có cái chữ y vào rồi, chữ y vào là có nghĩa là không lìa. Cho nên là vì như thế đó đó mà mình thế thế thường hành, tức là định. Và y vào Phật là thanh tịnh, cho nên là vậy là giới. Và y vào Phật đó mà giác ngộ, mà có trí tuệ, cho nên đó là huệ. Cho nên cái yếu tố căn bản của chúng ta đó là quy y vào Đức Phật. Cái quy y Đức Phật thì tự dưng ra nhờ quy y Đức Phật mà có thể thâm nhập kinh tạng, tức là thành quy y Pháp. Mà nhờ thâm nhập kinh tạng đó mà có thể thống lý đại chúng mà không ngại, cho nên thành quy y Tăng. Hay nói một cách khác hơn đó, Phật đó, là gọi rằng là chủ thể đó. Thì từ cái chủ thể đó thì có lý và sự. Lý đó là trí tuệ như hải. Sự đó là thống lý đại chúng. Lý và sự đó của Đức Phật như vậy. Thì lý sự đó hợp lại đó là thành Phật. Cho nên văn thù phổ hiền là tay trái tay phải của thanh tịnh Pháp Thân. Thì chúng ta sẽ hiểu như thế. Thì khi chúng ta hiểu như thế thì chúng ta có thể hiểu hơn về Quan Thế Âm Bồ Tát, và chúng ta cũng hiểu hơn về cái sự cứu khổ, cứu nạn. Và chúng ta sẽ hiểu hơn rằng là bằng cách nào mình sẽ thân cận với Quan Thế Âm Bồ Tát. Bằng cách nào, bằng tinh thần như thế nào thì mình sẽ có nhân duyên lớn với Quan Thế Âm Bồ Tát. Hay chỉ có những cái nhân duyên biết nhau mà không hiểu nhau. Và mình cần phải có những cái nhân duyên là biết và rất hiểu. Mình biết Quan Thế Âm rất rõ và mình hiểu Quan Thế Âm rất nhiều. Mình nên có cái nhân duyên đó. Mình không nên có một cái nhân duyên là mình với Ngài biết nhau mà chưa từng hiểu nhau. Mà chưa từng hiểu nhau là chưa từng biết nhau. Thành ra càng ngày giáp mặt mà chưa có một sát na gian nào là gần nhau. Và có đôi khi thì mình chưa gần Quan Âm thật sự đấy. Trong giây lát nào mà mình chưa bao giờ lìa Ngài trong phút giây. Là gì là Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh